là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình tối nay, thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo khoa học cải cách tư pháp tại Tòa án Nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lãnh đạo thành phố tổ chức gặp mặt lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.
Nhiều cửa khẩu giao thương với Trung Quốc thông quan trở lại.
Học sinh Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đạt giải nhất cuộc thi Slow for Tomorrow 2021.
Phần tin thế giới với những tin chính, Mỹ và 5 nước thành viên Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.
Macau Trung Quốc phấn đấu sớm hoàn thành sửa luật bảo vệ an ninh quốc gia.
Mỹ lần đầu tiên thực hiện thành công ga ghép tim lợn cho người. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức hội thảo khoa học cải cách tư pháp tại Tòa án Nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, trưởng ban chỉ đạo đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu tại hội thảo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tư pháp trong thời gian vừa qua. Trong đó có thể kể đến một số kết quả như tổ chức bộ máy của tòa án các cấp ngày càng hoàn thiện hơn, được kiện toàn theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp, bảo đảm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ. Các chủ trương quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp được thể chế hóa, nhiều đạo luật quan trọng liên quan đến thủ tục tố tụng tư pháp đã được xây dựng và ban hành. Đặc biệt, việc tổ chức phiên tòa trực tuyến là một bước đột phá trong hoạt động xét xử, phù hợp với nhu cầu thực tế, xu hướng toàn cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm tư pháp không chậm trễ, bảo vệ tốt nhất lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra nền tư pháp nước ta còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu, mong muốn của người dân. Chủ tịch nước đề nghị các ý kiến tham luận tại hội thảo tập trung đề xuất những giải pháp cải cách về tổ chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân, đổi mới, hoàn thiện thủ tục tố tụng tư pháp chuyên nghiệp hiệu quả, xây dựng chế độ xét xử độc lập, công khai và minh bạch, nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt là chức danh tư pháp, có chế độ chính sách phù hợp dành cho cán bộ của tòa án, chú trọng xây dựng phát triển tòa án điện tử ngang tầm với trình độ phát triển chung của thế giới.
Sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tham dự còn có đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc. Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. Đại diện Thành ủy Hà Nội tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn từ tác động của đại dịch COVID-19, song với tinh thần chủ động, linh hoạt, đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp tổ chức thực hiện, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Về phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Thành ủy Hà Nội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra giám sát của Đảng, triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chú trọng kiểm tra giám sát các nội dung như việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ghi nhận biểu dương những thành tựu nổi bật mà ngành kiểm tra Đảng đã đạt được trong thời gian vừa qua. qua công tác kiểm tra của Đảng đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí lợi ích nhóm, từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Cán bộ đảng viên phải chịu sự kiểm tra giám sát của Đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mỗi đảng viên đều phải khép mình vào kỷ luật kỷ cương của Đảng. Cùng với việc tiếp tục nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, cần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nâng cao ý chí hành động trong toàn Đảng và xã hội về công tác kiểm tra Đảng nhằm giữ vững kỷ luật kỷ cương trong Đảng. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng đề nghị cần đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên với phương châm giám sát phải mở rộng để phát hiện, nhắc nhở, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn kéo dài. Xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Thưa quý vị các bạn, khai mạc tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội từ ngày 4 tháng 1, chiều nay 11 tháng 1, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 đã họp phiên bế mạc. Một dự án luật và ba dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp đã nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến rất sôi nổi, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, trong đó có ý kiến đóng góp của các đại biểu Đoàn Hà Nội, tổng hợp của phóng viên Lưu Hường. Đánh giá cao tính linh hoạt kịp thời của Quốc hội, các đại biểu nhận định kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15, kỳ họp chưa có trong tiền lệ, đã góp phần khôi phục phát triển kinh tế xã hội bằng việc đưa những quyết sách kịp thời về tài khóa tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những vướng mắc pháp lý cho đầu tư phát triển. Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đại biểu Vũ Tiến Lộc, Vũ Thị Lưu Mai, Đoàn Hà Nội cho biết.
Về tên gọi của nghị quyết thì tôi đề nghị là sửa thành nghị quyết về các chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ cho chương trình phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, chứ không chỉ riêng cho cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Vì chính phủ đang triển khai cái hai chương trình này một cách song hành, trong y tế có kinh tế và trong kinh tế có y tế. Và thật ra trong nội dung của các cái giải pháp chúng ta đưa ra cũng bao gồm cả những cái giải pháp để hỗ trợ tăng cường năng lực của hệ thống y tế và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Theo dự thảo luật thì sau khi đầu tư xây dựng, tư nhân có thể tham gia vận hành. Và điều này sẽ dẫn đến một thực tế, đó là trong cùng một hệ thống sẽ có những chủ thể vận hành khác nhau. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia cho thấy là hệ thống lưới điện truyền tải cần phải có sự điều hành thống nhất, đặc biệt là với trình độ quản lý của Việt Nam hiện nay. Nếu không thận trọng sẽ dẫn đến mất an toàn của hệ thống. Vì vậy tôi cũng cho rằng cần cân nhắc thận trọng để tránh gây ra hậu quả sau này.
Thảo luận tại kỳ họp về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Các đại biểu nhận định, việc một luật sửa đổi nhiều luật lần này thể hiện tư duy và hành động quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về thể chế cho doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn trong bối cảnh đặc biệt cần phục hồi phát triển kinh tế. Đóng góp ý kiến với các dự án luật, các đại biểu Hoàng Văn Cường, Đỗ Ngọc Thịnh, Nguyễn Anh Chí, Đoàn Hà Nội đề xuất.
Là cái đất đấy nó đang là mục đích sử dụng, không phải đất ở. Bây giờ được chuyển mục đích sang đất ở thì cái giá mà cái nhà đầu tư phải trả đấy, cái tiền đất đấy phải trả ấy, nó được dựa vào cái bảng giá của nhà nước quy định. Và cái bảng giá nhà nước quy định ấy, thì chúng ta biết rằng nó thấp rất nhiều so với là giá thị trường. Đấy, tôi nghĩ rằng là trong cái quy định này chỉ riêng lo ngại một điều đó là nó có nguy cơ làm thất thoát cái nguồn lực. Đấy, do vậy cho nên là tôi đồng tình với cái chuyện là đề xuất này, nhưng phải thêm một cái công là gì? Là khi thực hiện cái thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì phải thanh toán cái tiền đấy theo cái giá trị thị trường.
Nhưng vấn đề đặt ra là chúng ta phải tháo nút thắt thi hành án dân sự ở tất cả các vụ án dân sự và thương mại. Vậy tháo nút thắt bằng cách nào? Thì tôi đề nghị là phải đẩy mạnh xã hội hóa trong vấn đề thi hành án dân sự.
Tôi rất ủng hộ việc có một luật sửa nhiều luật như thế này. Tuy nhiên tôi nghĩ việc này cần làm hàng năm, từ kỳ họp đầu năm, cần thu thập ý kiến cho tất cả các luật, đạo luật, rồi kỳ họp thứ hai hàng năm là thảo luận và thông qua. Làm như vậy các sửa đổi mới kịp thời, sát thực, đầy đủ và hiệu quả. Và nhân dân, cử tri thì dễ theo dõi và dễ vận dụng.
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 có ý nghĩa hết sức quan trọng, được cử tri, nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, dư luận đặc biệt quan tâm theo dõi. Tại kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc chất lượng. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan liên quan đã tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc, cầu thị trong tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng cao nhất. Các đại biểu mong muốn Quốc hội sớm ban hành các nghị quyết và dự án luật được thông qua tại kỳ họp này để kỳ họp thành công thực chất, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước. Những kết quả đạt được tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ góp phần rất quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội không chỉ trong năm 2022 mà cả cho nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025.
Tiếp tục là phần tin. Ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì hội nghị. Từ năm 2013 đến năm 2020, toàn quốc đã tìm kiếm và quy tập được 16.960 hài cốt liệt sĩ. Trong đó ở trong nước là 8.201 liệt sĩ, ở Lào là 2.612 liệt sĩ, ở Campuchia là 6.147 liệt sĩ. Ngoài ra, các đơn vị địa phương đã quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện đúng quy định của Chính phủ về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tổ chức tốt các hoạt động đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để phân tích, đối chiếu ADN. Kết luận từ hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trong thời gian tới, các địa phương đơn vị cần bám sát thực tiễn, nhìn thẳng vào khó khăn để làm tốt hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các cấp các ngành với trách nhiệm tình cảm tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ cao cả và ý nghĩa này. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy sáng kiến, sử dụng công nghệ mới trong việc tiếp nhận thông tin về liệt sĩ. Các địa phương cần quan tâm hơn nữa về công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm gia đình chính sách, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần.
Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trung Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương. Trong không khí ấm cúng, thân tình, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã phát biểu bày tỏ những cảm tưởng sâu sắc về những nỗ lực kết quả của Hà Nội trong năm 2021, một năm thành phố phải đối diện với nhiều khó khăn khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát. Trong bối cảnh đó, Hà Nội đã rất kịp thời, linh hoạt, chủ động trong phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, giữ vững thủ đô an toàn, ổn định. Trong điều kiện phải căng mình chống dịch như vậy, Hà Nội vẫn gia cường các biện pháp chuẩn bị cho hậu COVID-19 như thông qua các dự án, đề án, hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược đảm bảo tiến độ, đặc biệt là khởi động dự án Vành đai 4, mở ra sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng ghi nhận trong năm qua, thành phố đã rất quan tâm đến hạ tầng mềm văn hóa con người. Hàng loạt đề án về bảo tồn và phát triển văn hóa, đặc biệt là định hướng xây dựng nghị quyết về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô đã mở ra những hướng đi chiến lược cho phát triển văn hóa Hà Nội. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ mối quan hệ giữa Hà Nội với các cơ quan báo chí ngày càng phát triển tốt đẹp. Thành phố đã rất chủ động chia sẻ, cung cấp thông tin, định hướng với các cơ quan báo chí. Thông tin về Hà Nội chủ yếu là tích cực, góp phần lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cảm ơn lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội trong năm qua đã luôn sát cánh cùng thành phố, vượt qua một năm nhiều khó khăn nhưng đặc biệt kiên cường. Nhấn mạnh lãnh đạo thành phố luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt vì công việc. Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định năm 2021, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Tinh thần chung bám sát thực tiễn, phải tính toán vừa lo việc trước mắt, vừa lo việc có tính dài hơi, phát triển bền vững. Bên cạnh nỗ lực phòng chống dịch, thành phố rất quan tâm tới những vấn đề dân sinh nhiều năm chưa thể giải quyết như quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên khoáng sản, cải tạo chung cư cũ. Trong điều kiện đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cơ quan báo chí để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.
Sáng nay, Huyện ủy Đông Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tới dự. Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã ghi nhận huyện Đông Anh chủ động dự báo trước tình hình, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng. Đảng bộ và chính quyền nhân dân toàn huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp tháo gỡ những khó khăn cùng cơ sở, huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa để xây dựng hạ tầng. Trong thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy yêu cầu Đảng bộ chính quyền huyện Đông Anh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cải cách hành chính. Đồng chí Vũ Đức Bảo cũng nhấn mạnh trên cơ sở những cơ chế đặc thù thành phố cho phép Đông Anh trong năm 2022, huyện cần phải tranh thủ cơ hội này để tạo nguồn lực phục vụ đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác chính trị của huyện Đông Anh đã được biểu dương và khen thưởng.
Trong gần một năm qua, kể từ tháng 3 năm 2021 đến nay, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của nước ta đạt kết quả ấn tượng khi tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đã đạt 99,9%, mũi 2 đạt 92,4%. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, đến 15 giờ 30 phút ngày hôm qua, cả nước đã tiêm được hơn 161,2 triệu liều vaccine COVID-19. Con số này vào sáng nay là hơn 162,375 triệu liều. Đến nay, chỉ còn 4 tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều cho dân số từ 18 tuổi trở lên dưới 90% là các tỉnh Thanh Hóa 88,6%, Hưng Yên 82,2%, Nghệ An 81,6%, Hà Giang 83,7%. Về tỷ lệ bao phủ đủ liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên, đã có 57 tỉnh thành phố đạt từ 80% trở lên. Về tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đến nay các tỉnh thành phố đã tiêm được hơn 13,794 triệu liều, trong đó có hơn 7,932 triệu liều mũi 1 và hơn 5,861 triệu liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine ở lứa tuổi này đã đạt 89%, mũi 2 đạt 65,7%. Bộ Y tế cho biết trong tổng số 206,5 triệu liều vaccine COVID-19 đã tiếp nhận, Bộ Y tế đã phân bổ 116 đợt với 185 triệu liều, còn khoảng 21,5 triệu liều mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng để đưa vào sử dụng.
Ngày hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho biết đã ký kết một khoản vay trị giá 25 triệu đô la Mỹ với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong để tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ và lãnh đạo tại Việt Nam. Dự án được đồng tài trợ 25 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Đầu tư và Phát triển của Đức. Theo ADB, khoản vay này đi kèm với khoản viện trợ hỗ trợ kỹ thuật trị giá 750.000 đô la Mỹ để giúp Tiên Phong Bank đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của những doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ và lãnh đạo. Theo khoản viện trợ này sẽ được dùng để xây dựng năng lực cho vay của Tiên Phong Bank, tuyển dụng nhân viên, tăng cường dịch vụ cho các khách hàng nữ, đồng thời cho phép Tiên Phong Bank sử dụng các hệ thống số hóa để phân tích thị trường chưa được phép tiếp cận dịch vụ. Khoản viện trợ do Quỹ Sáng kiến Tài chính dành cho nữ doanh nhân tài trợ. Theo ADB, việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ và lãnh đạo là kênh quan trọng để gia tăng sự tham gia của phụ nữ vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Điều này quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã tác động nghiêm trọng tới rất nhiều các doanh nghiệp.
Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, song lượng vé máy bay vẫn còn rất nhiều và đa dạng giờ bay cho khách hàng lựa chọn. Giá vé cũng ghi nhận ở mức thấp kỷ lục. Cụ thể, chặng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé khứ hồi của Vietnam Airlines ở mức xấp xỉ 3,7 triệu đồng đã bao gồm thuế phí. Với Vietjet, hành khách sẽ chỉ phải trả khoảng 3,1 triệu đồng một vé khứ hồi. Bamboo Airways là khoảng 4,4 triệu đồng cho một cặp vé khứ hồi hạng phổ thông. Trước đó, các hãng hàng không đã xây dựng phương án vận chuyển giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với mức độ tương đương với dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, khoảng 20.000 chuyến bay với hơn 3,6 triệu ghế cung ứng.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện tại đã có 7 trên 9 quốc gia và vùng lãnh thổ cơ bản thống nhất đề nghị của Việt Nam về kế hoạch nối lại đường bay quốc tế thường lệ chở khách gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Và đáng chú ý, dù cơ bản thống nhất với đề nghị của Việt Nam về việc khai thác các chuyến bay thường lệ quốc tế để chở khách với 4 chuyến trên một tuần trên một chiều cho mỗi bên, nhà chức trách hàng không Hàn Quốc cho biết do quy định phòng chống dịch bệnh, nước này vẫn đang hạn chế chuyến bay chở khách đến. Vì vậy, tần suất chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam chiều Việt Nam-Hàn Quốc sẽ bị hạn chế, chỉ được cấp 2 chuyến một tuần, trong khi hãng hàng không Hàn Quốc được phép khai thác là 21 chuyến một tuần. Hiện nay, thì Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp cùng với các hãng hàng không trao đổi với phía Hàn Quốc để thống nhất phương án phù hợp đối với các hãng hàng không của hai bên. Các chuyến bay thường lệ tính tới thời điểm hiện tại đều được khai thác một cách an toàn và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ hành khách, đặc biệt là người dân có nhu cầu hồi hương sau một thời gian dài chưa được trở lại Việt Nam do tình hình dịch bệnh phức tạp.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời Tổng cục Đường bộ Việt Nam liên quan việc triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định chủ trương triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc phù hợp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, Bộ Thống nhất đề xuất với Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc. Trên cơ sở xem xét 12 tuyến cao tốc đang thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng. Thời gian triển khai thí điểm dự kiến từ ngày 5 tháng 5 năm 2022.
Liên quan đến hàng ngàn container hàng nông sản bị ùn ứ tại khu vực cửa khẩu, sau nhiều lần làm việc tích cực giữa các bộ ngành địa phương của hai nước, thì đến ngày hôm nay đã có gần chục cặp cửa khẩu lối mở giao thương với Trung Quốc đã được thông quan trở lại. Tại tỉnh Quảng Ninh thì tất cả các cửa khẩu Hoành Mô, Bắc Phong Sinh, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, bao gồm cầu Bắc Luân 1, Bắc Luân 2 và cầu phao km 3+4 đã được hoạt động trở lại. Gần 200 xe hàng nông sản và thủy sản đã được xuất khẩu trong ngày đầu tiên. Còn tại tỉnh Cao Bằng, các cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang cũng đã được thông quan. Mỗi ngày có khoảng 400 container hàng xuất khẩu, chủ yếu là hàng nông sản. Tại tỉnh Lạng Sơn, ngoài hai cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đường sắt Bằng Tường, Đồng Đăng, thì cửa khẩu quốc tế Chi Ma cũng đã khôi phục. Tại cửa khẩu này, ngày hôm qua cũng đã xuất đi khoảng 100 xe. Hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang còn trên 1.800 container vẫn đang ùn ứ. Thưa quý vị và các bạn, Samsung Việt Nam vừa công bố những dự án đạt giải tại chung kết cuộc thi Slow for Tomorrow 2021, kiến tạo cho tương lai. Đây là sự ghi nhận của những giải pháp ứng dụng công nghệ sáng tạo nhất của các đội thi đến từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước. Theo đó, thì ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba. Trong đó, giải nhất cuộc thi lần lượt được trao cho đội thi RoboCAD của trường trung học cơ sở Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp với dự án nghiên cứu ứng dụng phương pháp lực hút không tiếp xúc thiết kế, chế tạo xe robot leo tường phục vụ trong công tác thăm dò, kiểm tra ống cống thoát nước, bảng A. Giải nhất thứ hai thuộc về đội thi The Eco Warist của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, thành phố Hà Nội với dự án chế tạo máy tái chế khẩu trang y tế thành sản phẩm nhựa, bảng B. Các giải trên được lựa chọn từ 20 đội thi với 20 dự án bước vào vòng chung kết đều thể hiện sự xuất sắc trong việc đưa ra những giải pháp hữu ích cho cộng đồng.
Ngày hôm qua, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội lên tiếng cảnh báo về hiện tượng một số đối tượng xấu đang lợi dụng để khai thác thí sinh nộp tiền môi giới, sửa thông tin lỗi tại tài khoản đăng ký dự thi. Theo đó, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định Trung tâm không thu tiền hay nhờ bất cứ ai can thiệp được vào hệ thống khảo thí.vnu.edu.vn để sửa thông tin lỗi đăng ký của thí sinh. Thí sinh tuyệt đối không liên hệ trợ giúp với các đối tượng khác về kỳ thi đánh giá năng lực. Đối với tình trạng lỗi thông tin, thí sinh có thể sửa lỗi đăng ký sau khi mọi hoạt động của cổng đăng ký ổn định hoặc sửa thông tin sai khi đến phòng thi. Tuyệt đối không nhờ qua đối tượng trung gian lừa đảo làm việc này. Trung tâm khảo thí hướng dẫn thí sinh có thể mở tài khoản tại khảo thí vnu.edu.vn bất kỳ thời gian nào, không nhất thiết phải làm ngay trong ngày mùng 10 tháng 1 hay ngày 11 tháng 1. Thí sinh có thể lập tài khoản từ ngày mùng 10 tháng 1 đến ngày thi đầu tiên dự kiến cuối tháng 2 năm 2022. Trong trường hợp liên hệ với trung tâm khảo thí gặp khó khăn, thí sinh hãy kiên nhẫn chờ một thời gian để cán bộ trung tâm hỗ trợ qua Messenger, email, điện thoại. Tuyệt đối không nhờ các nhóm luyện thi giả danh. Trung tâm khảo thí sẽ thông báo cho công an về việc giả danh lừa đảo trên. Đặc biệt, trung tâm khảo thí nhấn mạnh về việc không tổ chức ôn luyện thi đánh giá năng lực dưới mọi hình thức.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ cùng với 5 nước thành viên Liên Hợp Quốc bao gồm Albania, Pháp, Ireland và Nhật Bản, Anh ngày hôm qua đã ra tuyên bố chung lên án vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào ngày 5 tháng 1. Tuyên bố chung nêu rõ các nước này thống nhất lên án vụ thử tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ sớm thảo luận về vấn đề này. Tuyên bố nhấn mạnh vụ thử tên lửa đạn đạo vào ngày 5 tháng 1 của Triều Tiên rõ ràng là đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an về việc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt là mối đe dọa đối với hòa bình cũng như an ninh quốc tế trong thời điểm này.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể đã bắn một vật thể chưa xác định tại khu vực duyên hải phía đông nước này. Trong khi đó, theo thông tin từ lực lượng phòng vệ Nhật Bản, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng nay có thể là tên lửa đạn đạo. Đây là vụ phóng tên lửa thứ hai của Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, trọng tâm bàn về tình hình Kazakhstan. Tại cuộc điện đàm, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thông báo các đánh giá của Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể về tình hình của Kazakhstan, cho rằng ngày càng có nhiều thông tin cho thấy những tình trạng hỗn loạn hiện nay ở nước này, đó là bạo loạn do các thế lực bên ngoài lên kế hoạch. Về phần mình thì ông Vương Nghị nhấn mạnh trong thông điệp miệng gửi đến Tổng thống Kazakhstan Togarkay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công khai bày tỏ sự kiên quyết phản đối các thế lực bên ngoài cố tình tạo ra tình trạng hỗn loạn tại đây và xúi dục cách mạng màu. Phía Trung Quốc tán thành nhận định của Tổng thống Togarkay về bản chất của vụ khủng bố ở Kazakhstan và ủng hộ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể hỗ trợ Kazakhstan chống lại các lực lượng bạo lực cũng như khủng bố.
Trả lời câu hỏi của phóng viên người đứng đầu cơ quan bảo vệ an ninh chính quyền đặc khu Macau, ông Hoàng Thiểu Trạch cho biết việc xây dựng cơ chế và chế độ pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia đang được tiến hành, phấn đấu hoàn thành công tác sửa đổi luật trong năm nay. Theo người đứng đầu cơ quan bảo vệ an ninh chính quyền đặc khu Macau, dự thảo sửa đổi luật an ninh quốc gia đang trong quá trình chuẩn bị và sẽ lấy ý kiến công khai từ người dân trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, quy trình lập pháp sẽ được khởi động trong năm nay. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia được coi trọng và được đưa vào chính sách ưu tiên của năm.
Ngân hàng Goldman Sachs dự báo là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED có thể nâng lãi suất gần 4 lần trong năm nay và bắt đầu cắt giảm quy mô bảng cân đối kế toán từ tháng 7, thậm chí là có thể sớm hơn. Trong biên bản họp tháng 12, thì giới chức của FED phát đi tín hiệu họ đang chuẩn bị tăng lãi suất nhanh hơn so với lần gần đây nhất họ siết chặt những chính sách về tiền tệ nhằm ngăn chặn kinh tế Mỹ quá nóng trong bối cảnh lạm phát cao và việc làm gần tối đa. Ngay cả khi với 4 lần tăng lãi suất thì lộ trình lãi suất sẽ chỉ nhỉnh hơn một chút so với dự đoán của thị trường năm 2022, thế nhưng chênh lệch này sẽ gia tăng vào những năm sau.
Tổng thống Mexico ông Obrador ngày 10 tháng 1 thông báo ông đã mắc COVID-19 lần thứ hai. Trong thông báo ngày hôm qua, Tổng thống Obrador cho biết ông có các triệu chứng nhẹ và sẽ tiếp tục làm việc trong lúc tự cách ly cho tới khi hồi phục. Ông Obrador, 68 tuổi, từng mắc COVID-19 tháng 1 năm 2021 và đã được tiêm mũi vaccine thứ 3 của AstraZeneca ngày 7 tháng 12.
Chile là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin bắt đầu triển khai mũi tiêm vaccine thứ 4 ngừa COVID-19. Phát biểu tại một bệnh viện ở thủ đô Santiago ngày hôm qua, Tổng thống Sebastián Piñera cho biết mũi tiêm vaccine thứ 4 sẽ được bắt đầu với những người bị suy giảm hệ miễn dịch từ 12 tuổi trở lên và chiến dịch tiêm phòng này sau đó sẽ được mở rộng đối với những người trên 55 tuổi trong tháng 2.
Tình trạng sức khỏe của một bệnh nhân ở trường Y Đại học Maryland, Mỹ đã ổn định chỉ vài ngày sau khi ông được cấy ghép thành công tim lợn. David Bennett, 57 tuổi, đã đồng ý thực hiện cuộc cấy ghép tim lợn sau khi nhận ra đây là phương pháp cuối cùng để điều trị căn bệnh tim giai đoạn cuối do ông không đủ điều kiện ghép tim người. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công và ông Bennett có thể tự thở chỉ sau 3 ngày cấy ghép tim lợn. Ông Bennett vẫn phải sử dụng thiết bị hỗ trợ và tình trạng sức khỏe của ông sẽ tiếp tục được theo dõi trong vài tuần tới.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 11 ngày 12 tháng 1 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.